Còn lễ bái thì cũng lại đúng như pháp, cần phải trong lý thể nó sáng tỏa, còn sự đó phải tùy theo bên ngoài mà quyền biến. Lý nó có hành tàng tức nghĩa là có khi làm, có khi ẩn, có khi làm, có khi dừng, không có cố định. Lãnh hội được cái nghĩa này thì mới gọi là y theo pháp. Lễ đó tức là kính, còn bái đó tức là phục, nghĩa là cung kính chân tánh, phước phục vô minh thì gọi là lễ bái. Còn nếu hay ác tình hằng dứt, tức là hằng dứt được cái ác tình, rồi cái hằng luôn còn cái niệm thiện, thì tuy chẳng có hiện tướng mà gọi là lễ bái. Thì cái tướng đó tức là pháp tướng. Thế Tôn muốn khiến cho người thế tục tỏa bài được cái lòng khiêm hạ, cũng vì lễ bái, nên cần phải nghĩa là phước phục thân bên ngoài, tức là khom cúi cái thân bên ngoài, để mà chỉ bài cái cung kính bên trong, nêu cái bên ngoài để mà sáng tỏa cái bên trong, tánh tướng nó khế hợp nhau. Nếu mà chẳng có thực hành cái lý pháp, chỉ chấp cái bên ngoài mà cầu á, thì bên trong thì cứ buông lung sân si, thường làm cái ác nghiệp, thì bên ngoài tất nhiên là chỉ làm luống nhọc cái thân tướng, dối hiện cái oai nghi, không có thẹn với bậc thánh, lại luống gạt cái người phàm, thì chẳng khỏi luân hồi, há là thành cái công đức. Đây là nói về cái phần sáu thời hành đạo, thì ngài cũng quy về cái nơi sáu căn. Ở nơi sáu căn luôn luôn nghĩa là thực hành giác tỉnh, không có rời, không có bỏ, thì đó mới gọi là sáu thời. Còn nhiễu tháp thì tức là nhiễu tháp đây chỉ nhiễu cho cái tháp ở nơi thân. Thì như vậy sáu thời hành đạo là chỉ nơi sáu căn luôn luôn là bảo nhậm mà giữ gìn, không có để cho gián đoạn, không được sốt mất. Còn nhiễu tháp là ở nơi thân tâm này, luôn luôn là cũng cái giác, nó luôn luôn là nó niệm niệm, nó không có dừng, thì gọi là nhiễu tháp thôi. Nghĩa là đây là dẫn các bậc thánh ở quá khứ đó, khi mà hành đạo đó này đó, thì mới đến được niết bàn. Còn mình bây giờ không hiểu được cái lý này, không có thực hành ở bên trong mà chỉ lo cái nhiễu tháp bên ngoài không á, chỉ làm nó nhọc nhằn cái thân tâm đó. Ngài nói gọi là nhọc nhằn thân tâm, nghĩa là cứ bám vào cái thân đó mà không sáng cái tâm, làm khổ mình, đôi khi còn thối tâm nữa, còn kiêu mạn nữa. Nghĩa là nhiều khi lo nghĩa là cái nhiễu tháp bên ngoài không, mà không lo điều phục ở bên trong, mà đi một hơi rồi cái tháo ngồi mệt mỏi rồi đó, thì có khi là dễ phiền não nữa. Nghĩa là đi quanh một hơi quá mệt rồi, có khi thì gặp lỡ mà nó dấp cái cục gạch gì đó, cái liền chửi thằng nào để gạch rồi bậy vô đó phải không, lúc đó mệt rồi cái thì phiền não liền. Thì như vậy đó là chấp cái bên ngoài mà không có rõ được cái bên trong, nên cho nên đây gọi là làm khổ nhọc thân tâm vô ích. Mà nhiều khi còn kiêu mạn nữa, đi mà gọi là đi nhiều nào, những cái là nghĩa là thấy là ta là hành đạo nhiều, còn người khác là nó không có hành đạo, thành ra sinh kiêu mạn, đó là chấp bên ngoài sinh bệnh. Còn cái kế là trì trai cũng vậy. Trì trai đây không phải là chỉ là giữ nghĩa là trai giữ giới vậy thôi, không? Là mà đây là phải hiểu được cái đạt cái lý, ngài cũng nói rõ như vậy, nghĩa là thân tâm đó phải cho nghiêm chỉnh, không để cho tán loạn, thì đó mới gọi là trì trai. Nghĩa là phải giữ gìn cái thân tâm ở bên trong, ngăn dẹp cái lục trần bên ngoài, luôn luôn là tỉnh giác, không có để cho nghĩa là nó gián đoạn, nó dao động, nó nhiễm cái bên ngoài, giữ gìn thân tâm đúng pháp, không có lỗi lầm, thì gọi là trì trai. Đây ngài dẫn thêm về cái gọi là cái ăn đó, ăn mình thường gọi là ăn chay, thì chay đây ăn đây thì ngài có 5 món. Thứ nhất là gọi là pháp hỷ thực, tức là món ăn của pháp á, là giữ gìn đúng theo chánh pháp, vui theo đó mà thực hành, thì đó gọi là pháp hỷ. Còn món ăn của thiền diệt đó, tức là món ăn mà theo cái vui của thiền định đó, thì gọi là trong ngoài nó được lắng lặng, thân tâm nó vui sướng, thì đó gọi là thiền diệt thực. Còn cái món ăn thứ ba gọi là niệm thực, tất nhiên là thường nhớ nghĩ đến chư Phật, tâm và miệng nó khế hợp nhau, thành ra cái niệm Phật đây là tâm niệm, miệng niệm, tâm nó cũng phải khế hợp nơi đó, chứ còn không phải là miệng niệm mà tâm nó buông lung thì không có đúng nghĩa. Thứ tư là nguyện thực, tức là đi đứng nằm ngồi luôn luôn nó cầu cái nguyện lành. Năm là giải thoát thực, tức là tâm nó thường thanh tịnh, không có nhiễm với sáu trần, các cái tục trần. Coi như chay thực này á, như vậy thì không phải là cái thứ cái món ăn bên ngoài. Thì vậy muốn ăn cái chay thực này á thì làm sao ăn? Là phải biết à, vậy thì làm sao ăn cái chay thực này? Thì đây tất nhiên là cái tâm luôn luôn nghĩa là tỉnh biết, không có mê đó, thì đó gọi là ăn. Nghĩa là tâm tỉnh giác luôn luôn, biết rõ không có mê, thì đó gọi là ăn chay thực này được. Còn vừa có cái niệm mê thì nó là trái. Cho nên ở đây ngài mới nói là năm cái món mà tịnh thực này đó, nếu mà người không có ăn cái năm món này mà tự nói trì chay thì không có lẽ đó. Nghĩa là sao? Nếu mà đây ngài nói, nếu mà liền khi mà vừa có xúc chạm á, cái xúc đến đụng đến á thì gọi là phá chay rồi. Vừa có xúc á thì đó gọi là phá chay rồi. Nghĩa là mình ăn cái miếng đậu hũ mà xúc đó cũng gọi là phá chay rồi. Tức là sao? Cái lưỡi nó xúc với cái vị trần, lúc xúc vị trần là có động niệm trong đó, mà động niệm đó là phá chay rồi. Ăn miếng đậu hũ ra thì cảm thấy là nghĩa là nó có ngon có dở trong đó rồi, thì đó gọi là có cái xúc trong đó. Cho nên hãy chạm đến, tức là động niệm, mà động niệm là phá chay, thì thấy được chỗ này mới gọi là tu thật là diệu tu đó. Tu khéo tu. Lễ bái, lễ bái thì đây ngài cũng vậy, ngài dạy nè, lễ bái á, là cũng phải đúng như pháp mà lễ. Nghĩa là ở cái lý thể bên trong phải sáng tỏa, tức là phải sáng tỏa cái lý thể bên trong, rồi cái sự bên ngoài đó phải tùy mà quyền biến, chứ không có cố chấp. Nghĩa là có lúc hành, lúc tàn, tức là có lúc làm, lúc dừng, không có cố định. Mà cái căn bản của lễ bái là gì? Đây nghĩa là lễ tức là kính, bái là phục, tức là kính phục. Nghĩa là cung kính chân tánh bên trong, rồi phức phục vô minh, thì gọi là lễ bái. Thường dứt cái gọi là cái ác tình, còn cái niệm thiện luôn luôn giữ hằng còn, thì như vậy là lễ bái. Còn nếu không thì chỉ có lễ bái cái tướng bên ngoài không thì chưa đủ nghĩa. Cho nên đây ngài mới dẫn Thế Tôn muốn khiến cho người thế tục đó tỏ bài cái tâm khiêm hạ, cho nên mới cũng là vì cái lễ bái. Cho nên lễ bái như vậy là phải làm sao khom cúi cái thân mình để mà tỏ bài cái cung kính bên trong. Thì như vậy là cái khom cúi cái thân bên ngoài đó đó là để tỏ bài cái gọi là cái lòng cung kính bên trong. Thì vậy là nêu cái bên ngoài để sáng tỏ cái bên trong, thì về tánh tướng nó mới là khế hợp. Còn không hiểu được như vậy đó thì chỉ nghĩa là chỉ làm cái bên ngoài không á, thì nhiều khi rồi nó còn chưa có đủ nghĩa. Cho nên đây mới nói rằng nếu mà chỉ có chấp cái bên ngoài không mà bên trong cứ buông lung sân si á, thường tạo nghiệp ác á, thì cũng là làm lún nhọc cái thân tướng à. Mà ở đây ngài gọi là dối hiện oai nghi, rồi lún gạt kẻ phàm, tức là sao?